Bây giờ con cái bài này thôi, sợ học chưa hết, mang về để đọc. Thì thầy giảng thế trong bài rồi mang về đọc tiếp mới được chứ. Trong bài này, cái cách người ta sắp xếp này nó có nhiều cái, nó rồi cái gì rồi đem về đọc hiểu sao. Giảng bên ngoài. Giảng bên ngoài là giảng sao? Giảng bên ngoài giới có nghĩa là đứng giữ giới. À, có một cái rắc rối đó. Thành ra bây giờ tất cả những cái gì của chư Phật, chư Tổ để lại ấy, là để lại có sách vở không à, có kinh sách. Nhiều khi người Phật tử mà đụng đến những kinh sách như vậy ấy, là không có hiểu gì hết á. Thành ra vì vậy cho nên mình phải chịu khó học theo sách vở cho nó quen. Mai mốt mình đọc các sách vở khác mình mới dễ hiểu. Vậy bây giờ đây mình cứ tiếp tục học. Thì trước sau thì cũng hiểu. Cái chương 4 phải không? Chương 4, trang 17. Trang 17 dòng đầu tiên.
Luận về ưu và liệt của Phạm.
Phạm, bây giờ sau khi mà mình hiểu nghĩa về tỷ tác phạm này nọ, tỷ phạm á, thế có một phần như vậy nữa là mình phải cố gắng nghe mấy danh từ cho nó quen đi. Bởi vì nếu mà mình cứ sợ danh từ nó khó thì nó cứ kẹt hoài, mình cứ đứng ngoài cửa hoài. Thế khi mà mình vào trong trong đạo rồi á, mà mình vượt qua được cái giai đoạn đầu, tức là những cái danh từ rắc rối này nó mà mình quen rồi á, thì từ đó trở đi ấy, mình đi rất thông suốt. Đụng sách vở của đạo Phật vì những danh từ này ấy, là mình có sợ nữa, mình hiểu rồi. Còn bây giờ mình mà mấy danh từ nó khó quá, tìm danh từ này nó dễ mình hiểu
một cách khác. Khi mà mình cầm đến quyển sách nào về giới thì mình đọc lại không hiểu nữa.
Thành ra mình chịu khó một chút đi thì nó danh từ chuyên môn thôi.
Mình biết rồi thì các sách về luật này nọ mình đọc được hết.
Ưu và liệt. Ưu liệt đây thì chẳng qua người ta dùng chữ như vậy.
Mình đừng có băn khoăn thắc mắc.
Ưu và liệt tức là hơn và thua của Phạm. Phạm giới nó phải cứ phạm cái là nó một tội như nhau, một trình độ như nhau.
Nhưng mà nó có cái phạm nặng, phạm nhẹ.
Có cái nó vừa vừa, cái nó nhẹ hơn, cái nó thuộc nặng. Nó có sai khác như vậy, kêu là ưu và liệt. Thì mình bắt đầu chương này mình chỉ học về phạm thôi. Tại vì sao vậy?
mình chỉ có chỉ trì và tác phạm. Năm giới mình thọ thì nếu mà mình ngưng, mình có làm năm cái điều đó thì mình thành là chỉ giới.
Ngưng nó là chỉ,
thành ra chỉ trì. Mình trì giới bằng cách ngưng không làm năm hành động: sát sinh, trộm cắp, nói dối, dâm hay là uống rượu, nhậu á. Mình ngưng năm điều đó lại á thì nó thành trì giới. Thành ra làm năm điều đó là nó thành phạm. Thành ra vấn đề trì giới nó rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ phạm là khi mình làm, mình phải hiểu rõ phạm như thế nào. Học về giới luật ra là mình phải hiểu rõ về trì phạm. Thai già trì phạm á, khi nào cho phép là thai, khi nào không cho phép.
Không cho phép
là già. Rồi đối với giới mình giữ, mình bằng lòng, mình vâng nhận như vậy á, thì lúc bây giờ là trì.
Còn mình vi phạm vào đó là phạm, thì sai là trì phạm.
Mà chỗ chính yếu là trì phạm trong đời sống này, nó khi thực hành giới á, là mình phải biết vấn đề phạm. Trì mình biết rồi, bây giờ đến phạm.
Thì phạm như thế nào, có phải là phạm là phạm tội hết, và phạm này nhìn như thế nào?
Thì ở đây chúng ta nhớ một điều. Thế mà theo giới á,
theo giới tức là
chế giáo,
theo giới thì cứ như thế là phạm,
cứ đúng nguyên tắc như vậy là phạm.
Đúng nguyên tắc như vậy là phạm tội nặng, mà đúng nguyên tắc thế là phạm tội nặng.
Không có luận thêm gì nữa hết á. Y như là có thể nói là những cái bộ luật ở ngoài đời nhé,
ăn cắp như vậy từ bao nhiêu năm, ăn cắp vậy gì đấy.
Rồi còn khi mà nó còn những cái gì thêm nữa, nó còn những cái thêm thắt oan khiên gì này nọ, trường hợp này nọ gì, cái đó là cái chuyện trường hợp nào không biết. Nhưng mà trong
cái giới luật ấy,
thì nó đúng nguyên tắc như vậy. Thành ra khi nào mình làm đúng các cái nguyên tắc như thế thì coi như mình phạm. Thường thường về phạm giới nó có năm cái tiến trình trong này, với cái phần sau của mình như có nói đấy. Ví dụ lấy giới sát, mình lấy giới sát làm tiêu biểu, thì trước tiên hết giới sát đây là sát người, lấy con người làm tiêu biểu thì là nó phải có một con người. Để mà thành cái tội sát nó phải có một con người, mình phải có một cái tâm biết đó là con người. Thường thường danh từ trong luật kêu là tưởng, tức là nhận người là nhân, biết đó là con người là nhân tưởng, tức là biết đây là một con người. Khởi lên cái tâm muốn sát là cái thứ ba, bắt đầu tìm cách này cách nọ là thứ tư, và khi nào người đó chấm dứt hơi thở là thứ năm, thì lúc đó
tội sát thành tội.
Nó trải qua năm cái nhân duyên như vậy thì nó thành một cái tội phạm. Thì trong năm cái nhân duyên đó như thế, nếu mà nó trục trặc ở chỗ nào, nó lộn xộn chỗ nào gì thì
lúc bây giờ cái tội nó có thể
sai khác đi, nó nhẹ đi hay nó làm sao. Đó là mình học
những điều mình học.
Thì theo như chế giáo như thế thì ở trong này có nói này,
theo hai giáo hóa và chế mà luận về nghiệp thì khác nhau như trời vực. Chế thì theo các tội nặng nhẹ, trong giáo hóa thì luận tâm mạnh yếu.
Cái thông thường thì mình
thường nói là tội hay không nó do nơi tâm.
Thì tâm mình làm sao không biết.
Ví dụ mình bảo chứ,
đây là một con người ác.
Cái điều đó trong giới, tức là trong chế giáo không cần biết. Chỉ biết là mình có cái tâm biết đây là một con người. Có một con người mình biết đó là một con người. Rồi mình mới nghĩ rằng cái tên ác này nó giết rất nhiều người, ngày nay mình phải giết nó để ngăn chặn cái tội ác nó và để ích lợi cho mọi người. Trong chế giáo không cần biết cái chuyện đó, chỉ cần biết là mình khởi lên một cái tâm muốn giết.
Có một con người mình biết đó là một con người, mình khởi lên một cái tâm muốn giết,
do đó cho nên mình ra tay, mình dùng taekwondo hay gì cũng biết, thì hoặc Shaolin chẳng hạn vậy,
mình đá trúng huyệt anh đó nên nó chết.
Đó là mình hưng phương tiện, mình khởi phương tiện lên. Thì lúc đó mình là giết được một tên ác, thì trong giới không cần biết, trong giới chỉ biết là mình đã giết người,
tay nó ngã xuống gãy đành đặt rồi tắt hơi thở, mình thành cái tội sát sinh. Với điều kiện mình thọ giới, mình chỉ có giới thể trong mình mới thành phạm giới. Thì lúc đó nếu mà gặp một giới sư, mà gặp một luật sư đạo Phật hỏi con có là Phật tử không, là Phật tử thọ năm giới chứ, thọ rồi, vậy sao con giết người, con phạm tội sát sinh. Nhưng mà không, cái thằng này nó ác lắm, con giết nó về để trừ gian diệt bạo gì. Mà không biết, con phạm tội sát sinh, bởi vì cái giới thể con nói là không được sát sinh, rồi con làm là con phạm tội sát sinh. Thì theo như chế giáo vận tội nó như vậy, vậy hiểu chưa, nó rất rõ ràng thôi, tức là làm vậy là bị, không có rắc rối, có nói thêm, có không có lấy tất cả những cái mà gọi là tế nhị hay những cái gì trong cuộc sống mà luận hết á. Nhưng mà lúc đó mình nghe mình phạm tội sát sinh là mình phạm tội theo giới luật. Còn khi á mà một người tốt mà mình mang cái tâm ác mà mình giết cái người tốt đó, thì ông luật sư cũng nói mình có phạm tội sát sinh. Nhưng mà trong hai trường hợp, một trường hợp là mình giết cái kẻ ác để mình trừ gian diệt bạo, một trường hợp đó là mình ác tâm mà mình giết một cái người lương thiện, đều phạm tội sát sinh bằng nhau đối với lại chế giáo, tức là đối với giới luật. Nhưng cái quả báo của mình trong tương lai nó không có giống nhau. Cái chuyện đó các luật sư đều biết rõ, nhưng mà luật sư bảo chuyện đó là chuyện của hóa giáo, không phải chuyện của chế giáo. Tức là hóa giáo là cái chuyện của nhân duyên, nhân quả. Trong này thường nói là nghiệp đạo, tức là về, dùng cái danh từ như vậy, về cái vấn đề nhân quả báo ứng của mình á, thì không phải cứ mình làm một cái nhân đó là kiếp sau mình phải chịu một cái tội như vậy. Nhưng mà mỗi cái nhân nó tùy theo cái tâm của mình, tâm ác hay tâm thiện hay tâm này tâm nọ, mà cái kết quả nó khác. Thành ra đây mới nói chế, thì theo các tội nặng nhẹ ở trong giáo, tức là trong những gì mà Đức Phật dạy trong giới luật đó. Còn hóa thì luận cái tâm mạnh yếu. Thành ra khi mà mình bảo, thế là tất cả mọi người khi mà thấy mình giết được một tay gian ác đấy, đều vỗ tay hoan hô, ngày nay được thoát rồi. Thì lúc đó cái kết quả nó đến, nó cho thấy là mình hành động sát sinh mà mình được mọi người cảm tình và thương mến. Chứ hành động sát sinh đâu có phải là một cái hành động ghê gớm mà ai sợ đâu. Nó tùy trường hợp, nó tùy cái tâm của mình. Tâm mình lúc đó là tâm thiện, giết để trừ gian diệt bạo, nó tùy như vậy. Nhưng mà gặp một luật sư thì mình vẫn bị cái tội sát sinh. Nhưng mà trong phương diện đời sống này nó gì với nhân quả này nó kiếp sau rồi nó, thì mình vẫn có cái công đức, và kiếp sau mình không có đọa địa ngục như là nếu mình dùng tâm ác mà giết một người lương thiện. Thành ra mình phải hiểu, mình phân biệt như vậy. Giáo thì chỉ là khuôn khổ ấn định, hễ đủ duyên là cho vào khoa hình phạt. Giáo ở đây tức là những cái giới của Phật, làm như thế là phạt, làm như thế là bị tội. Đó, thì cái nó ấn định cái khuôn khổ nó như thế, hễ mà mình đủ các duyên như vậy, tức là biết có một con người, biết đó là một con người khởi cái tâm muốn giết, dùng phương tiện và người đó chết, hễ mà đủ duyên như thế là trở thành phạm. Tâm đã không thường, còn trường hợp của hóa giáo thì tâm của mình nó phức tạp lắm. Mình làm cũng một cái hành động ăn cắp, mà cái mỗi lúc mình ăn cắp tâm mình một khác. Có khi ăn cắp cứu người, có khi ăn cắp vì bực bội, có khi ăn cắp cho bỏ ghét, có khi ăn cắp vì lòng tham. Nó đủ kiểu hết ạ. Thì tâm nó không thường. Động phát thành nghiệp thì phải phân theo thể tính. Cho nên khi mà trên phương diện hóa giáo á, mà khi mà nó tạo nghiệp á, nó động phát thành nghiệp, thì mình phải xét xem cái tính chất nó là thiện, ác hay vô ký. Nhiều khi vô tình mà lấy như vậy là cái tâm vô ký, mình có kết tội như đó được. Nhân và quả đã khác nên hóa và chế phân hai. Thành ra bây giờ cái luận về kết quả từ hành động cho đến, tức là nhân cho đến quả, quả là tội, phạm, tội phạm, hai bên nhìn nó khác nhau. Cho nên hai cái giáo hóa và cái chế giáo, hóa giáo và chế giáo nó không có giống nhau.
Ác chẳng rõ đâu là đường lối của tông, chưa thấu triệt căn bổn của nghiệp, nên trước sau phải phân loại thải trừ để còn trình bày cho người sau được sáng tỏ. Cái đoạn sau này thì nói là hai cái đó nó phân ra, nó không có được rõ ràng. Là lý do là bởi vì mình chưa có thấu triệt căn bổn của nghiệp, nên phải trước sau mình phải phân hai cái đó ra, là phân loại thải trừ, để còn trình bày cho người sau được sáng tỏ, thì nghĩa là để mà cho người học được hiểu vậy thôi. Thì bây giờ trước tiên mình coi phạm như thế nào. Phạm ở đây phân ra là 3-4 tiết, là hoặc mình dựa vào ba tính. Thì khi nghe nói ba tính là biết ngay thiện ác và vô ký, không thiện ác. Để nói về phạm, hoặc là mình lấy tâm với cảnh đối với nhau mà mình bàn luận về phạm, hoặc là mình lấy riêng tâm ra mà luận về phạm, hoặc là trong trường hợp có tâm hay không tâm để mà bàn luận về phạm. Phạm nó phức tạp như vậy. Thành ra nếu mà muốn xét tội một người, một cái phạm tội ấy, thì mình phải xét theo những trường hợp như vậy, biện luận mà bàn luận. Bây giờ theo ba tính luận phạm thì từ tiết này, tiết 1 lại phân làm 3 hạng. Là nói về nguồn gốc khởi nghiệp theo ba tính để trình bày tướng và kết luận nói lên sự cảm thán. Thì ở đây phần bởi vì nếu mà chúng ta không học lẽ thì không có đủ thì giờ, mà học chậm thì cũng không hiểu thôi, chứ cứ học lẽ đi cho rồi. Về nghe lại băng, nghe đi nghe lại thì nó rõ ra. Ở đây nói về nguồn gốc khởi nghiệp là nghiệp đây á, là nghiệp của phạm. Nghiệp đây là cái hành động làm mình phạm tội. Thành ra lấy ba độc, tức là tham sân si làm cái gốc khởi nghiệp, là cái nguồn gốc. Xong ba độc đó mà nó, ba độc tham sân si mà khởi lên á, lại là do cái tâm của mình làm gốc. Thì đó, hiểu nghĩa vậy được rồi. Câu dưới muốn nói gì nó không sao hết. Giờ đây lược thuật dưới hơn nữa, giờ đây lược thuật về khởi tội thì phải xét theo ba tính mà phát sinh cái tội đó. Thọ báo nông sâu, tức là khi mình thọ cái quả báo là nông hay sâu đều do ý nghiệp làm gốc. Tại vì khi mình làm một cái tội lỗi nào, cái tâm của mình nó ra làm sao. Có nhiều khi một cái tội vậy mà mình làm cái nghiệp, nhưng mà cái tội nghiệp nó nhẹ bởi vì cái tâm mình nó nhẹ. Khi tâm mình nặng thì nó sẽ thành nặng, thành ra tâm do ý nghiệp làm gốc. Minh Liễu luận là một bộ luận mà nói về giới luật khá nhiều, giải thích rằng phá giới bị tội, nhưng mà tội đó nó nhẹ hay nặng thì khó mà định lắm, bất định. Nếu mình với cái tâm trọng, tức là cái tâm nặng mà phá giới, thì dù là giới khinh đi nữa cũng bị tội trọng. Chẳng hạn như không, đây là những trường hợp mà kêu là tâm trọng mà giới khinh. Khinh là nhẹ, cái giới đó giới nhẹ thôi, không phải giới sát sinh trộm cắp, giới nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mình làm nó bằng một cái tâm nặng là như thế nào? Ở đây nói này, không có tâm tàm xỉ là mắc cỡ xấu hổ ấy, mà gây các họa nạn, không biết ý sợ, gây các tai họa cho mình ấy, mà không biết sợ. Với cái tâm này mà mình làm một cái nghiệp nhẹ, một cái giới nhẹ thôi, mình phạm giới nhẹ nó cũng thành nặng. Hoặc do khởi tà kiến, nói là không có nhân quả, đây là bác bỏ nhân quả. Cái đầu tiên là không có tàng quý, cái thứ hai là không có tin nhân quả. Hoặc do sinh tâm bất tín, mà nói là giới không phải Phật chế, tức là không phải Phật chế giới này. Hoặc không tin, phá giới này sẽ bị quả báo. Đó là cái trường hợp thứ ba, là không tin vào giới của Phật chế, và không tin vào quả báo của những giới đó. Hoặc do sinh nghi, không biết giới có chắc chắn là Phật chế hay không phải là Phật chế đây. Hoặc là nghi tâm, có chắc chắn là bị quả báo hay không chắc chắn bị quả báo. Đó là cái tâm nghi về giới của Phật và sự quả báo của giới đó. Nếu do các tâm như thế mà phá giới thì đắc tội thành nặng. Nếu không do các tâm như thế, vô ý mà phá giới, tiếng Hán gọi là ngẫu nhĩ phá giới, thì tội nặng trở thành nhẹ. Thì như vậy là mình phải xét cái nguồn gốc khởi lên tội lỗi, nó là từ tâm. Thế cho nên mình phải dựa vào tâm để mà phán cái tội nặng tội nhẹ.
Thế mà tâm mình nặng thì cái tội mình thành nặng, dù là một giới nhẹ. Nếu mà tâm nặng mà còn gặp một giới nặng nữa thì càng nặng nữa, hai quả tạ một lúc. Càng nặng. Thì bây giờ dưới hết có cái đồ biểu cho mình thấy có những cái tâm này, không có cái tâm tàn quý là một này. Tâm tà kiến, tâm bất tín, đó là những cái tâm nặng, tâm nghi hoặc. Tà kiến, hễ nghe nói chữ tà kiến là biết ngay là không tin nhân quả. Bất tín là không tin vào Phật, không tin vào Thánh giáo, không tin quả báo. Tâm nghi hoặc là còn lưỡng lự, nghi Thánh giáo và nghi quả báo. Thì bây giờ như vậy là mình biết là té ra là đoán định một tội phạm nó là phải xét tâm của người đó. Đó là cái đoạn đầu tiên trình bày như vậy. Đoạn thứ hai, hạng hai, theo ba tính để trình bày về tướng. Thì trong tâm của mình ấy, nó có tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Hiểu không? Thiện tâm, trước hết nói về thiện tâm. Thiện tâm, hễ mình phạm giới mà lại phạm bằng thiện tâm. Bây giờ nghe đây. Tuy thiện tâm không phải là ác thô, thì ngược với thiện là ác. Còn chữ thô này là nói một cách cũng như là nó dễ thấy, dễ nhìn, nó là một cái gì thô bạo. Song vốn là vô tri. Tức là làm sao vậy? Cái người mà phạm giới bằng cái thiện tâm á, thì không phải là ác mà phạm, nhưng mà do không rõ giới, tức là vô tri, không biết rõ về giới mà phạm. Cho nên chỉ kết nghiệp mới là nhẹ, còn về phương diện vi phạm và chế giáo thì không có gì khác. Thì ở trước mình đã học rồi. Cho nên bao giờ mà nó kết nghiệp, tức là nó thành cái nghiệp quả cho kiếp sau á, thì nó nhẹ thôi. Cái nghiệp quả kiếp sau của mình không có nặng. Nhưng mà lúc đó đối với lại cái giới luật mà mình thọ á, thì mình vẫn phạm. Dù là cái tâm mình thiện, coi như mình vẫn phạm giới. Giờ thấy chỉ thấy giữ giới là khó ha. Không có ỷ vào cái tâm mình, bảo tôi cứ có tâm tốt là được, mà coi thường giới. Cũng như trong xã hội này, luật pháp mình phải tôn trọng. Không phải có một trường hợp mà mình cứ thấy là tốt, ích lợi là cứ vậy mình làm, là cảnh sát vẫn đến bắt, phải mang ra tòa xử. Vẫn phải áp dụng luật pháp như thường. Như trong luật Tăng Kỳ, một bộ luật, làm chi sự mà không rõ về giới tướng, sử dụng vật của Tam Bảo, trường hợp như thế cứ theo chỗ vi phạm, tức là phạm vào cái giới đó, đều kết thành thượng tội. Tội phân ra thượng trung hạ. Làm chi sự rất nguy hiểm. Làm chi sự mà không rõ gì về giới hết, lạm dụng sử dụng của Tam Bảo mà không hay, đó là do mình không biết. Thì mấy mốt quý vị học dần cái phần sau vào chi tiết á, thì mình sẽ gặp cái điều này. Cái giới đó kêu là giới ăn cắp, giới trộm cắp. Thông thường mình nghĩ giới nào khó giữ nhất, mỗi người có ý kiến riêng, nhưng mà trong này á, các tổ nói cái giới trộm nó là giới khó giữ nhất. Giới đó mà cho đến các bậc hiền thánh đi nữa cũng còn phạm. Thì ra cứ học đi thì sẽ tới chỗ đó. Hoặc thấy người khác chán sống, đưa cho dụng cụ để họ chết. Thấy người đời sát sinh, bảo họ cho sinh vật chết sớm đi để đừng làm nó khổ não. Các trường hợp như thế đều là từ tâm mà tạo tội, song đối với cảnh trước mắt thành ra vi phạm trọng tội. Đây là ý nói là mình làm cái trường hợp thấy một người chán sống, một người đó người ta đau khổ chán sống này nọ, mình đưa cho người ta một dụng cụ đó để người ta nhờ mình đưa cho, vì mình thương xót người ta. Ví dụ một người bệnh hoạn, một người này nọ gì gì đó chẳng hạn, như vậy người ta chán sống lắm rồi, người ta không muốn sống nữa, mình bằng lòng đưa thuốc cho người ta uống, người ta chết. Hoặc là mình thấy giết một con vật nào đó mình thấy tội quá, cứ để nó leo lét và thôi ông bắn nó vào đầu một cái thì cho nó chết lẹ hơn. Đó là mình nói sai giết, bảo giết. Vì từ tâm mà mình làm như vậy, nhưng mà thực ra đối với lại thế giáo vẫn là phạm tội. Không phải vì, ở đây mới nói lý do này, không phải vì do không biết mà được miễn cho là không phạm giới. Bởi vì đó là điều phải học mà sao lại không biết, nên đều kết thành tội căn bản. Tội căn bản rất là, nó có ba cái trường hợp phương tiện rồi mới đến căn bổn tội. Mà khi mà căn bổn tội có nghĩa là thí dụ mình sát sinh, khi người đó chết, chấm dứt hơi thở, thì coi như là nó thành cái tội căn bổn. Còn khi mình muốn giết mà người đó chưa chết, rồi nó ngưng ở đó luôn, thì nó là cái tội phương tiện. Đó là trường hợp của thiện tâm mà phạm giới. Thì kết luận lại, dù bằng thiện tâm mà phạm giới vẫn là phạm, vẫn phạm như thường. Nhưng mà nếu mà là thiện tâm á, thì cái kết nghiệp của mình, tức là cái nghiệp mình mà nó kết quả, mình kết thành một cái nghiệp để nó thành quả trong tương lai, trong đời sau á, thì nó không có nặng, bởi vì từ tâm. Chi hai là bất thiện tâm. Bây giờ nói bất thiện tâm, kế đến là bất thiện tâm nghĩa là do ba độc tham sân si khởi lên, hoặc đơn độc, hoặc phức hợp, hoặc đẳng phần phát động bảy chi. Thế nên bây giờ mà cứ nói bên ngoài, nói vào đây rồi mới muốn về đọc này lại thấy khó hiểu nữa. Nếu mà ba cái tâm tham sân si của mình nó phát động cho mình tạo nghiệp á, thì hoặc là nó đi một mình nữa, hoặc là do lòng tham mà mình làm tiểu ác, đó kêu là đơn độc, hoặc là tham nó phối hợp với sân mà nó tạo ra điều ác, đó là phức hợp, hoặc là đẳng phần, hoặc là đẳng phần là bình đẳng, cả ba cái nó đều có phần hết á. Hoặc là do tham sân si mà làm cái điều ác đó. Thì tham sân si như vậy nó phát khởi các nghiệp, nó phát động bảy chi. Bảy chi này là bảy cái trong thập thiện á. Ba chi thuộc về thân nghiệp, bốn chi thuộc về khẩu nghiệp. Đó là bảy chi. Tức là nói cho rõ ràng, tức là nó làm cho mình giết sát sinh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là nói láo, nói ác khẩu, nói vọng ngữ hay là ỷ ngữ, lưỡng khẩu. Đó là bảy chi. Thì đây sự sao nói này, biết rõ về giới tướng, hoặc là học ngầm. Cái chữ học ngầm này không có được chính xác, bởi vì muốn dịch sát cái chữ ám học. Ám học nó theo giải thích ở dưới thì nó có nghĩa như là học một cách tối mò, tức là không, ở dưới kêu là không có học. Sự giải thích của tư trì ở dưới biết rõ tức là có học, ám học ở đây tức là hầu như là không học. Xong lại khinh mạn khuôn giáo, chê bai lời Phật. Như Minh Liễu Luận có nói, có bốn loại ý thô ác phạm trọng tội. Một là tâm tham sân si đục nặng, hai là không tin nghiệp báo, ba là không biết tiếc quý cái giới mình đã thọ, bốn là khinh thường lời Phật. Do bốn tâm ấy mà cố tâm, tức là có cố ý mà tạo tội thì sẽ bị quả báo nặng. Do văn đây làm chứng, do không có tàm quý mà ngay từ đầu không cải hối, đó là bất thiện tâm. Cái chữ ngay từ đầu này cũng là chữ dịch sát của chữ sơ, mà ở dưới ngài Linh Chi có giải thích chữ sơ, chữ đó có nghĩa là đều, tức ở đây có nghĩa là đều không cải hối, không có tâm tàm quý mà không biết cải hối thì đó là bất thiện tâm, là tâm không thiện. Với bốn cái tâm này thì chắc chắn là quả báo mình nặng. Thì bây giờ phạm bằng tâm thiện thì giới vẫn kết tội nặng, nếu mà mình phạm vào cái giới nặng, nhưng cái quả báo nhân quả của mình nó không có nặng. Phạm bằng cái tâm bất thiện thì chắc chắn là nặng cả hai, nặng đối với giới mà nặng cả khi mình đi luân hồi. Bây giờ phạm bằng vô ký tâm. Phạm vô ký tâm là phạm sao? Để ý xem trong những người trì năm giới rồi cho mình thấy mình phạm bằng vô ký tâm này hay không. Thì bây giờ trước tiên phân biệt về vô ký ha. Đoạn đầu chỉ là phân biệt về cái nghĩa của vô ký thôi. Mình chú ý một chút đó thì mình hiểu biết thêm nhiều nghĩa, nhiều danh từ trong đạo Phật nữa, chứ không có cái gì là khó hay thiệt thòi hết á. Đầu tiên nói vô ký, Thì chúng sinh hữu tình gồm có vô hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh. Thì so ra thì vô tình á, vô tình thuộc về vô ký. Thế là bàn ghế đất nước này nó là vô ký, nó chẳng có thiện có ác gì hết á. Hữu tình á, thì nó có cả thiện ác và vô ký, nó có cả ba tính. Bây giờ nói đến hữu tình thì hữu tình gồm có hai, một là thân, hai là tâm. Thân là sắc, cái sắc mà mình có được, sắc pháp ấy. Sắc pháp này do nghiệp, nghiệp quả, là nó là cái nghiệp báo, do cái nhân nghiệp của mình mà ngày nay mình được cái quả báo có cái thân này, cho nên kêu là báo sắc. Thì cái thân mình thuộc vô ký, mà tâm á, nó mới có luôn cả ba cái tính thiện ác và vô ký. Nhớ mình học ở đây á, là tất cả mọi ý nghĩa về nghiệp, thiện ác, mọi ý nghĩa đó, vô ký đều quy về tâm hết. Thân của mình vốn là vô ký, quy về tâm rồi. Bây giờ xét đến tâm, thời ba tâm thuộc giới hạn vô ký, chỉ có hành tâm mới gồm cả ba tính. Khi xét về tâm á, thì thức, tưởng, thọ là thuộc về vô ký, thì trước mình học rồi. Chỉ có hành á, mới là có đủ thiện ác và vô ký. Thì bây giờ mình biết hai cái đoạn văn dưới đây, tư chỉ giới thích trước. Hai đoạn văn dưới đây á, là nói về hai loại vô ký. Trước hết là loại kêu là phóng túng, gọi là phiếm nhĩ vô ký. Chữ phiếm nhĩ này nó cũng hơi khó dịch, tôi tạm nói nó là phiếm là hời hợt, nhĩ chỉ là một cái chữ nó là như thế thôi, tức là nó sừ sừ. Hiểu chữ sừ sừ không? Bơ bơ, phiếm nhĩ. Là xét theo phiếm nhĩ vô ký. Và cái loại thứ hai á, loại vô ký thứ hai là ngủ mê hay là cuồng si, tức là hôn mê vô ký. Trong trường hợp mà tâm mình nó hôn mê, trong trường hợp tâm mình nó lơ lơ lửng lửng như vậy á, thì kêu nó là vô ký. Bây giờ trường hợp thứ nhất là trường hợp phiếm nhĩ vô ký này. Sự sao nói vốn không hề phải là nhiếp hộ giới pháp, mà chỉ tùy thời mặc kệ. Mình không có cái tâm nhiếp hộ giới pháp, mình thọ giới rồi mình có cái tâm đó, rồi mình cứ để kệ nó ra sao nó ra, mà kệ thế nào cũng được, kêu là tùy lưu nhậm tính. Ý thì không phải thiện hay ác, nhưng mà cứ hời hợt như vậy, tức là cứ phiếm nghĩ mà tạo tội. Tức là cái người nó không nghĩ đến cái chuyện giữ lấy cái giới thể của mình, thọ rồi mà không nghĩ giữ, rồi cũng không nghĩ thiện nghĩ ác gì nữa, mà cứ để nó lơ lửng như vậy mà phạm vào một tội nào đó. Mọi trường hợp như thế đều nhiếp chung vào trường hợp phạm tội, chỉ trừ trường hợp luôn luôn có lòng hộ trì giới thể, xong lầm lỡ quên khuấy mà tạo ra tội. Trường hợp này không phải do tâm sai sử mà làm tội, nên không cảm quả báo trong tương lai. Thì trong có nhiều trường hợp mình có cái ý muốn giữ gìn giới thể, nhưng mà trong một phút giây nào đó cái tâm mình nó lơ đãng, tâm mình nó quên lãng đi. Biết đây là ly rượu ha, không có uống, tâm bảo không có uống đó, nhưng mà ngồi nói chuyện hoa tay hoa chân, nói chuyện bạn bè lát quên, thấy khắc khắc cầm lên uống. Thì trường hợp đó là mình quên đi, lỡ đi, mình có cái ý giữ giới trước rồi, mình không có uống rồi, nhưng mà trong một giây phút nào đó mình bị lâm vào cái cảnh như vậy, thì trường hợp đó là một trường hợp mà nó lầm lỡ, là được trừ ra, không phạm. Bởi vì không phải do cái tâm vô ký, mà cái tâm phiếm nhĩ kia nó sai sử nó mà làm tội, nên kể cả vấn đề quả báo tương lai cũng không có. Còn trường hợp mà hôn mê vô ký là gì? Không phải vô ký tâm, tức là những gì như trên không thôi, mà còn trường hợp khác như là trước tiên làm phương tiện, sau đó ngủ say hay cuồng mà thành quả báo của nghiệp, thì do kể cả phương tiện trước đó mà kết thành chính phạm, cũng như các trường hợp vô ký mà chiêu cảm quả báo trong các luận có ghi. Thế nào là vô ký mà tạo tội? Tức là bây giờ mình định giết một người, mình đặt bom, người đó mà mở tủ lạnh ra lấy sầu riêng nữa là nổ liền. Đặt bom như vậy. Nhưng mà đặt phương tiện rồi, nhưng mà đến lúc đến lúc mà người đó sắp sửa hành động đi vào cái chỗ đó thì mình ngủ mê đi, ngủ say đi, hay là tự nhiên nó phát cuồng lên. Tức là cái trường hợp nó có thể như vậy. Thì cái lúc mà nó tạo tội, cái người kia bị chết đó, thì cái tâm ý của mình á, nó hoàn toàn đối với cái người đó nó vô ký. Nhưng mà mình đã sắp xếp từ trước khi mà mình vô ký rồi. Thành ra chính vì vậy á, cho nên vẫn bị kết là phạm tội đúng nghĩa. Thì nghe phân tích nói cách kỹ càng thấy khó hiểu, chứ thực ra trong cuộc đời này mình cũng phán xét như vậy thôi. Một tên sát nhân nó đặt bom như thế rồi, thì lúc mà cảnh sát đến bắt, lúc đó nó có nổi cuồng nổi gì cũng bắt như thường à, mà vẫn cho nó là thủ phạm như thường à, mà mọi người đều công nhận là đúng à. Thì bây giờ cái này trong này nói y như vậy thì nó đâu có gì khó đâu. Luật của Phật Phật nói giống ngoài đời, không có gì khó hết à, mình chỉ khó nghe chút. Thì nó khô, nói rồi khô lắm. Ăn này như là ăn xí mũi khô ấy. Lâu lâu phải đi uống nước. Tự sao nói tiếp hỏi, bây giờ có vài cái thắc mắc mà mình để ý với cái thắc mắc. Thì quý vị mà học Phật Pháp á, mà mới học thì chỉ mong muốn biết cái gì mà mình muốn biết thôi. Nó có nhiều vấn đề cũng đó, đặt ra vấn đề câu hỏi nó làm cho mình rối trí. Thế nhưng mà nếu để ý á, mà học hỏi mà thì phải để ý cái đó, thì mọi ý nghĩa nó sẽ sáng tỏ hơn lắm. Vô ký không có tính chất nghiệp gì hết thì làm sao có quả báo được? Bây giờ câu hỏi đặt ra. Tại vì khi nào cái người kia chết mới thành tội phạm, mà khi người kia chết thì cái tâm của cái người giết ở trạng thái vô ký, nó không có tính chất nghiệp gì hết thì sao mà có quả báo được? Bây giờ trả lời có hai giải thích. Trước hết nói cảm quả báo thì có nghĩa là vì trước đó người đó đã đặt ra phương tiện rồi, sau đó tâm người đó mới trở vào vô ký. Cái chữ phương tiện trong đạo Phật nhớ, trong luật đó, nhớ nhé, phương tiện không phải là mình đặt các cách thức không thôi, phương tiện là khởi tâm muốn giết nữa. Ngay khi khởi tâm muốn giết, đó là phương tiện rồi. Thành ra khi nói phương tiện có nghĩa là khởi tâm trong đó, chứ đừng có nghe phương tiện chỉ nghĩ là đặt cách thức này nọ thôi. Sau mới thành vô ký, tức là trước tiên tâm nó ở trong giai đoạn phương tiện là muốn giết, sau nó mới trở thành vô ký. Nghiệp, khi mà nghiệp thành lại vào lúc tâm vô ký, nên nói là có cảm quả báo. Tức là khi nghiệp thành á, thì ngay lúc đó tâm người đó trở thành vô ký, nên mới nói là cái tâm vô ký đó nó cảm quả báo. Chứ còn nếu mà không giải thích như vậy, mình nói là tâm vô ký mà lại bị quả báo á, thì các nhà Phật học khác người ta sẽ bảo vô lý, tâm vô ký không có cảm quả báo. Nhưng tâm vô ký cảm quả báo là chẳng qua là cái tâm phương tiện đi trước. Nhưng bây giờ khi mà nó thành nghiệp, nó lại rớt ngay vào cái lúc tâm vô ký, cho nên vẫn nói là vô ký mà vẫn cảm quả báo. Xong thật ra tâm vô ký không chứng thực được việc cảm quả vậy. Còn thật ra thì cái tâm vô ký trong cái lúc nó phạm, cái tội phạm nó thành á, cái tâm vô ký nó không có biết gì, nó không có liên quan gì đến việc nghiệp nó hết. Giải thích thứ hai là vô ký chỉ không cảm quả báo tổng quát, chứ không phải là không có thọ quả báo riêng biệt. Quả báo tổng quát là tổng báo, quả báo riêng biệt là dịch cái chữ biệt thọ. Là như thế nào? Ở đây trong kinh có trích ra, có một vị tỳ khưu hành đầu đà, sát sinh mà không hay. Tức là vô ý bằng cái tâm vô ký sát sinh mà không hay. Cái chúng sinh kia chết đi đọa vào loài heo rừng, ủi đá ở trên núi, nhân đó đá rớt xuống giết lại vị tỳ khưu kia. Đó là vấn đề. Vị tỳ khưu á, giết phạm giới sát sinh bằng cái tâm vô ký. Tâm vô ký đó nó không có bị cảm cái quả báo tổng quát, tức là tổng báo, nhưng mà vẫn bị cái quả báo biệt báo. Ở đây tức là bị chết, bị tai nạn chết. Mà tai nạn đó gây ra là chính là cái con heo rừng. Con heo rừng đó lại chính là cái người mà vô tình mà bị chết bởi vị tỳ khưu đó. Tổng báo là cái gì vậy? Tổng báo là không có bị đọa vào địa ngục. Tức là cái tội sát sinh đó phải đọa địa ngục, nhưng mà vì giết bằng tâm vô ký cho nên không có bị đọa vào địa ngục, nhưng mà vẫn phải bị lại một cái kết quả nào đó. Thì đây là cái giải thích thứ hai. Giải thích thứ hai cho rằng là tâm vô ký vẫn có quả báo như thường, nhưng mà không có quả báo một cách chính thức, cái gì ra cái nấy. Ví dụ bây giờ mình bảo và thí dụ như là ăn cắp, ăn cắp trước sau nghèo khổ, đó là một cái quả báo trực tiếp với lại cái tội ăn cắp, với lại cái nghiệp ăn cắp. Nhưng mà một cái người ăn cắp cái tâm vô ký thì không bị cái kết quả nghèo khổ, nhưng mà có thể bị một cái quả khác là mất mát, cũng vẫn có tiền nhưng mà bị mất mát đó, chẳng hạn như thế. Thì đó là biệt báo chứ không có tổng báo. Lại như trong thành luận có nói ngủ nghỉ mà thành nghiệp, đó là nghiệp vô ký. Thì ở đây lấy thành luận ra, tức là thành thật luận, để nói vấn đề chứng minh là trong khi ngủ nghỉ, tức là tâm vô ký mà nó vẫn tạo thành nghiệp. Tiếp đến là đoạn chữ lớn ở dưới đó, ở phần giải thích này cứ về đọc thì nói thêm cho những gì ở trên thôi. Đấy. Bây giờ mình chưa đọc, bởi vì khi mà không hiểu mà càng đọc giải thích càng không hiểu thêm. Thành ra thiệt, thành ra cứ để yên nó đó. Đọc tiếp này, đọc tiếp cái sự sao ở dưới, cái chữ lớn ở dưới. Hỏi như trên, như ở trên có nói vô ký có trường hợp không phạm, thì tướng của vô ký đó ra làm sao? À, bây giờ cái trường hợp vô ký mà không phạm thì cái tướng vô ký ra thế nào? Đấy, bây giờ đặt câu hỏi. Thì đáp trả lời nghĩa là như người học rành giới tướng, thông đạt thế nào là trì, thế nào là phạm, tâm luôn luôn ra sức phòng hộ cái giới thể của mình đó, bất ngờ trong một lúc nào quên lãng đi, gọi là vong mê. Do không phải cố ý duyên làm quấy mà phạm tội á, phạm cái giới á, cho nên miễn cho không phạm. Trường hợp nữa như là mang cây mang đá sẩy tay làm chết người, tức là mình mang cây đá nên nó rớt xuống trúng một người khác chết chẳng hạn. Các nhân duyên như thế đều không thuộc phạm vi kết tội. Ngược lại với các tâm trạng nêu trên thì đều bị kết là chính thức phạm tội. Thì ở trong này có vấn đề chính là thí dụ một người có thọ giới mà có cái tâm trì giới, hiểu biết về trì phạm, nhưng mà trong một lúc lơ đãng nào đó, một lúc quên khuấy nào đó, một giây phút nào đó lầm lỡ thì lúc bây giờ không có phải bị phạm. Hay là một cái tai nạn vô tình, một cái sự vô tình gây tai nạn chẳng hạn, thì đó là trường hợp không phạm. Ở dưới này chú thích và có cái phần chữ nhỏ hơn nữa là của Ngài Hoàng Nhất đó. Thì Ngài Hoàng Nhất có nói thêm là trường hợp mình không biết về, không học về giới mà vô tình á cũng không phạm. Ở trong những cái tài liệu khác cho thấy như vậy, ở dưới cứ đọc từ đây là biết. Rốt cuộc bây giờ thì kết sau khi nhận định như vậy rồi, tâm thiện, tâm ác, tâm vô ký gì đều có trong trường hợp phạm tội hết. Và đối với lại giới thì tâm thiện phạm vẫn bị tội như thường, tâm ác phạm thì dĩ nhiên rồi là phải bị tội. Vô ký tâm thì trừ cái trường hợp mà mình ngộ vong, tức là mình lầm lỡ một chút, mà có thể nói là cho rằng là mình không phạm. Nhưng mà trong này tôi thấy không có nói rõ ràng lắm về phương diện này, như là hai cái tâm trước, mà chỉ nói là không cảm quả báo trong tương lai, chứ còn không biết là vẫn bị phạm theo giới luật hay không. Cuối cùng nói lên lời cảm thán: chính thế nên nghiệp khổ liên miên chồng chất, sinh báo không cùng, cũng do hư vọng dung túng thân khẩu làm ô nhiễm trần cảnh. Đã không có ba thiện phụ trợ, lại chỉ thêm ba ác khổ luân. Do thế cứ thế suốt đời của mình thật đáng thở than. Ngài Đạo Tuyên than thở như vậy, thấy con người cứ phạm hết cái này phạm cái nọ, làm ô nhiễm trần cảnh. Lời thở than đó thì không có gì hiểu hay không hiểu, mà chỉ biết ý của Ngài là Ngài thấy là sao mình cứ phạm giới hoài vậy, cho nó luân hồi đau khổ. Thì khi mình làm một cái việc ác á, thì người mà không trì giới, người đó cũng luân hồi như thường. Người mà có trì giới rồi á, mà để cho nó ra cái luân hồi đau khổ á, là cũng do bởi vì
mình không rõ gì hết, rồi mình vi phạm vào, rồi cứ như vậy mà mình cứ thả lỏng đi, dung túng như thế đó, thành ra ô nhiễm trần cảnh như thế mà nó đi vào cái chỗ đau khổ. Bây giờ đến đó là phần tiết một của mình trong phần theo ba tính mà trình bày về tướng của phạm. Bây giờ đến tiết hai là lấy tâm đối cảnh mà luận về phạm. Cái này thì không có gì khó, nhưng mẫu luận có nói phạm ắt phải nương vào cảnh kết với tâm mà thành nghiệp, tâm có tăng có giảm là do cảnh có ưu có liệt mà nên. Thì bây giờ khi mà mình tạo một cái phạm một cái tội, phạm một cái giới,